Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và một lần nữa ở tại Houston phải nói là thời tiết tuyệt đẹp. 71 độ là nhiệt độ hiện tại, gió nhẹ và có hơi se se lạnh, rất là đẹp đó Nam Phương.
Dạ vâng, ở Dallas cũng vậy, cũng khỏi nói là sáng nay cũng khá là lạnh, ở chỗ giáo sư có bây giờ chắc mát mẻ lại rồi phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, trời rất là đẹp, rất là trong trẻo, nhìn ra ngoài trời cây cối xanh tươi, hoa hồng rất là đẹp thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Quỳnh Lan mời giáo sư ạ.
Vâng, thị trường chứng khoán trong tuần có lúc Dow Jones xuống tròn trèm mức là 33.100 điểm. Bây giờ trong cuối ngày thứ sáu thì gia tăng lên được khoảng 300 điểm, là 33.400 điểm. Và S&P 500 là 4.308 điểm, trong khi đó Nasdaq là 13.400. Ba cái index này đều lên xuống giống như nhau, như Nasdaq vào ngày thứ sáu lên 211 điểm, có nghĩa là trong tuần đó là thấp khoảng 13.100 điểm, 200 điểm, bây giờ lên được 200 điểm vào ngày thứ sáu. Russell 2000, 1.746, đó là index những công ty nhỏ. Giá dầu thô xuống, cái cao điểm trong quá khứ quý vị thấy là 97-98 đô la một thùng dầu thô, bây giờ là 82 đô la 81 xu, có nghĩa là gần 83 đô la, thì nó vẫn còn cao nhưng mà nó đỡ hơn cái cao điểm trong mấy tuần qua. Giá vàng thì một không thay đổi bao nhiêu trong thời gian gần cả năm nay rồi, giá vàng là 1.847 đô la một ounce vàng. Trong cổ phiếu 10 năm là 4.78, gần như 4.8. Sở dĩ stock market thay đổi là tại vì tin tức cho thấy rằng kinh tế vẫn mạnh, số job gia tăng thì nó lại giúp vào ngày thứ sáu cái công ăn việc làm mới được tạo ra, nó giúp cho thị trường chứng khoán trỗi dậy. Ví dụ như Dow Jones gia tăng 200 điểm và Nasdaq cũng vậy, nhưng nó gia tăng vì cái số job được tạo ra. Tuy nhiên cái gọi là cái đe dọa nặng lạm phát vẫn còn và quỹ tiền tệ liên bang sẽ vẫn tiếp tục gia tăng tiền lãi theo những dự đoán của họ. Đó là lý do mà sự trầm lắng của stock market trong tuần này thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trong tuần qua thì có hai cái sự kiện mà có lẽ là ai cũng để ý. Cái sự kiện thứ nhất là chính phủ liên bang đã tránh tạm thời là không đóng cửa rồi. Đây là một cái điều tin vui. Và điều thứ hai nữa là lãnh đạo Hạ viện lại bị hạ bệ. Thì không biết giữa hai cái điều này nó có ảnh hưởng và có ý nghĩa gì thưa giáo sư?
Vâng, thì đúng như vậy. Hai chuyện này nó có liên hệ với nhau. Ông chủ tịch Hạ viện, quý vị biết chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ là một người quyền thế đứng thứ ba, nếu mà chuyện gì xảy ra tổng thống thì phó tổng thống lên làm tổng thống, và người kế tiếp đó là chủ tịch Hạ viện sẽ lên tổng thống nếu mà vì phó tổng thống đó có chuyện gì xảy ra, tạo ra quyền thế vô cùng. Tuy là đứng thứ ba nhưng mà quyền lực của chủ tịch Hạ viện là gần như là 1-8, 1-10 với vậy, với lại tổng thống, qua mặt hẳn phó tổng thống, phó tổng thống là chủ tịch của thượng viện, nhưng mà quyền thế chỉ là gọi là tiêu biểu mà thôi. Mặc dầu trong cái giai đoạn kế thừa thì nó đứng thứ hai, nhưng mà quyền lực của vị chủ tịch hạ viện rất là cao, chẳng những trong cái phương diện là ảnh hưởng luật pháp, mà ảnh hưởng lên tất cả những cái đạo luật hay là ngân sách quốc gia này nọ đều phải qua hạ viện, thượng viện cả. Thì ông hạ viện McCarthy này, chủ tịch hạ viện này đó, ông lên chủ tịch hạ viện rất là khó khăn. Khi mà bầu cử đã 4 lần thì cuối cùng ông mới lên được, rất là khó khăn. Nhưng mà trong đó ông có hứa hẹn rất nhiều điều với lại những người đảng Cộng Hòa mà gọi là bảo thủ, mà tôi gọi là gần như quá khích đó. Bảo thủ quá khích của đảng Cộng Hòa đó, đòi hỏi rằng ông không được gọi là thương lượng hay là làm việc chung với đảng Dân Chủ, đủ thứ chuyện hết. Và những cái điều mà hứa hẹn về luật người đàn bà, quyền của người đàn bà hay này nọ đó, thì trong cái vụ mà gọi là ngân sách đạt lên cái gọi là cái thiếu hụt ngân sách đó, đã đạt lên cái mức trần rồi, cần phải gia tăng đó, gia tăng cái ngân sách quốc gia đó khỏi mức trần đó, thì ông McCarthy này đã thương lượng, đó tôi nghĩ là đó là công của ông, thương lượng là tránh khỏi cái government shutdown. Cái điều này quan trọng vô cùng, nó vô lý, nó không có lý do gì mà vì chính trị mà để chính phủ Hoa Kỳ phải shutdown cả. Và tại vì như vậy đó, nó sẽ làm cho uy tín của Hoa Kỳ, đồng đô la mất tín nhiệm rồi điểm tín dụng của Hoa Kỳ giảm, và tiền lãi vay mượn lại gia tăng, nó không có một ý nghĩa gì cả. Khi mà để ý nghĩa hay không đó là giải quyết cái chi tiêu, phải giải quyết cái cân bằng ngân sách, chứ không phải để chính phủ đóng cửa. Tôi nghĩ là ông làm đúng, nhưng mà nó đã đụng chạm với rất nhiều không phải rất nhiều, một số thiểu số của đảng Cộng Hòa. Những người này bảo thủ quá khích là khoảng 11 người. Và đảng Dân Chủ thì cũng không ưa thuộc chuộng gì ông, mặc dù ông ve vuốt, ông đứng chính giữa. Thì cái câu ông, nhưng mà cũng là cái điểm hạ bệ. Đây là lần đầu tiên một vị hạ viện, chủ tịch hạ viện đương thời và bị hạ viện trong lịch sử Hoa Kỳ, chưa bao giờ có. Chuyện này nó đã xảy ra và làm cho đảng Cộng Hòa mất đi cái lãnh đạo, và hiện tại là hạ viện không có người lãnh đạo. Nó tai hại vô cùng trong những cái chiều hướng khác nhau. Nó đưa đến những cái thông điệp không phải là về ngân sách hay là tiền tệ hay là những cái đạo luật đang được giải quyết, mà lại đưa lên thông điệp về sự gọi là hỗ trợ cho chiến tranh Ukraine-Nga nữa. Tại vì ngân sách không được giải quyết, rồi đưa đến một cái thông điệp nữa là về Đài Loan, Trung Quốc. Họ thấy rằng Hoa Kỳ lũng đoạn trong nội bộ như vậy thì ủng hộ Đài Loan kéo dài bao lâu, ủng hộ Ukraine thì bây giờ đang bấp bênh. Nó nhiều cái tai hại vô cùng cái chính trị của Hoa Kỳ, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là Tổng thống Joe Biden là tham gia cái ủng hộ cho nhân viên kỹ nghệ xe đình công. Cũng không biết rằng là tại sao có những cái chuyện kỳ lạ như vậy, thưa giáo sư.
Vâng, chữ kỳ lạ là đúng. Tôi gần coi gần như là quái dị chứ không phải là kỳ lạ nữa. Chưa bao giờ một tổng thống mà đi đến xếp hàng để biểu tình gọi là đình công cho United Auto Workers, những người công nhân của nghiệp đoàn xe của General Motors. Tổng thống xuất hiện lên cầm ống loa đi để mà biểu tình chung với họ. Rồi người ta hỏi là ông có ủng hộ là tất cả công nhân của hãng xe United Auto Workers của General Motors được gia tăng 40% lương. Quý vị có thể tưởng tượng 40% lương trong cái không khí là nặng lạm phát gia tăng, cần phải lương phạm phải được kiềm chế, mà ông nói là những người này xứng đáng. Đó là một cái hành động hoàn toàn vô trách nhiệm và gọi là thiếu lương tâm của một vị tổng thống phải đứng chính giữa. Chưa bao giờ vị tổng thống mà đứng theo nghiệp đoàn mà đi theo cái picket line như vậy, là vì ông muốn gần đây cái thăm dò cho thấy cái sự ủng hộ của ông nó xuống. Và tổng thống Trump cũng đang vua vét muốn lấy lòng của United Workers, nói rằng sẽ đến Michigan để ủng hộ. Nhưng mà tổng thống Trump là một ứng cử viên đó, là chưa đến thì Biden đến trước, và Biden lại cầm ống loa đi theo United Auto Workers như vậy. Cái kỹ nghệ của Hoa Kỳ đang cái chiều hướng là kéo bao nhiêu công ty từ Trung Cộng về, mà bây giờ đưa cái nghiệp đoàn lên cái cao điểm là tổng thống ủng hộ như vậy, thì là cái ý nghĩa gì? Nghiệp đoàn sẽ làm suy sụp cái kỹ nghệ của Hoa Kỳ, giá cả cao không cạnh tranh được, chưa kể đến là cái đây là cái vai trò không đúng của vị tổng thống. Một lần nữa mà tổng thống Biden làm mà tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn tán thành nguyên tân, đó là muốn xóa bỏ tất cả những cái tiền vay học của sinh viên đó mà rút cuộc tối cao pháp viện không cho phép đó, là giao cho tổng trưởng Bộ Giáo dục có quyền xóa hết tất cả những cái gói nợ của sinh viên vay mượn nợ đi học đó, mà những người này không làm lương đủ bao nhiêu thì được xóa nợ, thì đó cũng là một cách để mà mua lòng dân, bịp dân để lấy cái phiếu. Hai cái điều đó nó tán tận nhân tâm. Mặc dầu tổng thống Biden và những cái chiều hướng của ông trong quá khứ về chống Trung Quốc, siết chặt về cái hệ thống và phong tỏa Trung Quốc toàn diện, bao nhiêu cái đạo luật và bao nhiêu cái sắc lệnh tổng thống tôi quan nghênh hoàn toàn, nhưng mà đây là một chuyện không thể chấp nhận được để mà bịp lòng dân, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ trở về với một cái câu hỏi liên quan đến công ty Amazon. Hiện nay đã bị chính phủ của liên bang và 17 tiểu bang khác thưa kiện là đã lạm dụng chiếm lĩnh thị trường. Thì cái điều này nó ra sao và cái hậu quả nó như thế nào ạ? Thưa giáo sư.
Vâng, Hoa Kỳ đó, có cái đạo luật nó gọi là antitrust, có nghĩa là quý vị biết là Hoa Kỳ bây giờ đang vật lộn với lại nạn lạm phát là tại vì giá cả gia tăng, mà luật antitrust hay là anti-price gouging là cái luật là không cho phép người ta gọi là đoàn kết với nhau, gọi là đầu cơ tích trữ hay là nắm gọi là lũng đoạn thị trường bằng cách gia tăng, cùng một lượt gia tăng giá cả. Nhưng mà đây là trường hợp của một công ty khổng lồ dùng cái sức mạnh của mình để đè ép gọi là cạnh tranh để gia tăng giá. Thì người lãnh đạo của FTC do Tổng thống Biden chỉ đạo, là bà này tên là bà Khan, người Tàu. Bà là luật sư trường Yale. Trong cái thời gian bà đi học và bà làm giáo sư luật ở Yale, là bà là một người hoàn toàn, bà, cái vị thế bà là chống đối những cái tập đoàn lớn, ví dụ như Facebook, như là Google, như là Amazon. Bà chống đối vô cùng, bà đã biên nhiều cái article về cái chuyện này lắm. Và với sự lãnh đạo của bà thì Tổng thống Biden muốn rằng những cái công ty nghiệp đoàn này không lợi dụng cái sức mạnh của mình để đè ép người dân và gia tăng giá. Và cơ quan này đã thưa kiện Google và Facebook nhưng mà thất bại, ra tòa án, FTC thua trận trong cái trận chiến về luật pháp ở tòa án. Bây giờ là Amazon, nhưng mà trường hợp Amazon này tôi nghĩ có căn bản, và tôi nghĩ đây là cái điều đáng làm, nên làm. Và chúng ta thấy rõ là tại sao, là tại cái ca của FTC nó rất rõ ràng, là Amazon đã dùng một cái thuật toán, có nghĩa là algorithm, để mà họ gọi là theo dõi một cách rất là tinh tế thị trường, bằng cách không phải thị trường mà đối thủ cạnh tranh trong thị trường, là bằng cách họ theo dõi từng món hàng, cái luật thuật toán nó dùng trí tuệ thông minh đó, là ví dụ họ gia tăng món này thì cái áp lực của họ sẽ làm bao nhiêu hãng cạnh tranh họ theo họ để gia tăng lại giá cùng một lượt. Đây là cái tệ trạng mà lạm phát mà Hoa Kỳ đang đối đầu, mà Amazon đóng vai trò rất lớn trong chuyện đó, là giá họ gia tăng và bao nhiêu những công ty khác. Chưa kể nữa là trên 40% đó, mua hàng lẻ bây giờ của Hoa Kỳ đó, họ mua qua Amazon, qua những cái mạng khác một phần, và đi vào shopping mall một phần, nhưng mà 40% bán lẻ của Amazon, cái sức mạnh của họ vô cùng. Và họ đèn ép những cái công ty mà bán lẻ mà bán trên Amazon đó, phải chịu cái giá của họ. Ví dụ như nói một cái hôm nay đi, một cái nón là $20, mà những công ty bán lẻ đó họ bán ở ngoài có $15 thôi. Nhưng mà muốn liệt kê trong Amazon là phải liệt kê $20, là tại vì họ nói có quảng cáo rồi có chuyên chở đủ thứ hết. Mà những công ty này đó, mà nếu mà list trong Amazon á, mà list $20 mà bán riêng ở ngoài $15, mà theo những cái thuật toán họ theo dõi đó, thì họ nói như vậy á, là tất nhiên là cạnh tranh với Amazon, thì họ đè nén công ty này xuống bằng cách là quý vị vô Amazon, quý vị sợ sẽ quý thầy không thấy cái công ty này hiện lên lúc nào cả, có nghĩa vô Amazon cũng vô ích mà thôi, thành ra phải chấp nhận cái giá tối thiểu của Amazon. Thành ra nó nhiều nhiều chuyện lắm. nó đưa cái giá cả mà người dân mua họ không biết đâu là giá thật giá trả cả. Thành ra đây là tôi nghĩ là chuyện đường rất làm rất đúng của cơ quan FCC do bà Con lãnh đạo mà Tổng thống Biden chỉ định bà, vì trong quá khứ nhiều chuyện này đã lấy ra, thật sự ra Tổng thống Trump đã bắt đầu nói rằng Amazon cần phải được kiềm chế và điều tra, nhưng mà không làm gì cả, không đi đến đâu. Hai năm đầu của Tổng thống Trump cũng chưa, của Biden cũng chưa đến đâu. Bây giờ là cái giai đoạn tôi hy vọng là họ thành công, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là Target là đã đóng cửa tới 9 cái tiệm trong 4 cái thành phố vì cái tội mà gọi là trộm cắp quá nhiều. Cũng phải nói rằng là tại sao lại có những cái trường hợp cũng rất là lạ lùng như vậy, thưa giáo sư.
Vâng, ở bên Mỹ mà mình nghe chuyện này mình cũng thấy lạ, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Là tại vì nhiều vùng của Target hay là bất cứ tiệm nào chứ phải Target không, nằm ở cái vùng nó gọi là có crime rất là nhiều. Mà cái crime đó là cảnh sát bất lực hay là cái hệ thống an ninh nó bất lực. Đó là cái chuyện mà tôi nghĩ là Hoa Kỳ cần phải chú tâm và giải quyết được. Hoa Kỳ mà chú tâm hay chính phủ địa phương của tiểu bang hay của liên bang tế tâm thì giải quyết được. Nhưng mà hiện tại họ làm ngơ. Đây là cái cao điểm là Target tuyên bố là 9 tiệm trong 4 thành phố. Trong đó có New York City, có Portland, Oregon, có nhiều thành phố khác nữa. Đóng cửa vì họ nói những cái tiệm này bán không thể nào lợi được, bán bao nhiêu cũng không được hết cả, vì bị trộm cắp quá nhiều. Mà cái tiêu biểu là chính cá nhân tôi đã nhìn thấy ở trong một cái video ở trong Yahoo đó, thấy 5-6 anh chàng da màu đẩy mấy cái xe cọt đi vô Home Depot đó, ban ngày ban thanh thiên bạch nhật. Họ mang mát vào, họ lua đồ vô đầy 7 cái cạc, cái xe đó, rồi họ đẩy ra cửa tiệm đi một cách ngang nhiên, nhân viên đi ngang, thấy họ nhìn họ thì cũng chẳng làm gì được cả, rồi họ đi ra ngoài tỉnh bơ, cảnh sát đến đâu có kịp, và họ lua đồ như vậy đó. Và luật của nhiều tiểu bang, rất là nhiều tiểu bang, không cho phép quan tòa là bỏ tù, có nghĩa là bị bán hình, nhưng mà không bỏ nhốt họ trong tù được, dầu người này là phạm tội 7 lần, 8 lần liên tục trở đi trở lại cũng vậy thôi. Và cũng không được set bail nữa, có nghĩa là phải trả tiền để ra khỏi tù cũng không được nữa. Thành ra đó là cái luật lệ mà nó thay đổi. Rồi luật của những cái tiệm á, là ví dụ như nhân viên thấy anh chàng này, là hai người, cái cô này lấy đồ ngang nhiên ra, không được quyền chặn họ lại hay đụng vào thân người họ, thì họ nói là xâm phạm vào thân thể họ. Cho nên phải để họ ngang nhiên đi ra khỏi tiệm, trừ khi có cảnh sát đó, mà cảnh sát làm gì có mặt kịp lúc đó. Đó là cái tệ trạng vô cùng. Rồi trong, đây là trường hợp cá nhân mà tôi đã nghe biết và chứng kiến, là em gái tôi trong quá khứ có 9 cái tiệm quần áo trong 7 tiệm shopping mall ở tại Michigan. Mà lần lượt, thỉnh thoảng là có bao nhiêu anh chàng lái cái xe van lại, mở xe van đòi bán những cái đồ hàng hiệu, dĩ nhiên là em tôi không có mua và không có ủng hộ chuyện đó. Nhưng mà mở ra cái cửa xe van đó, là những cái gọi là cái móc áo đó, vẫn còn tên của Macy, của Nordstrom, của Neiman Market, còn cái hiệu đàng hoàng, và cái tag, price tag còn đàng hoàng, áo vest, áo đầm nó đủ hết, nó đầy xe hơn. Thì đó là cái chuyện trộm cắp nó mà làm như vậy, tất nhiên là có tay trong và tay ngoài mới có thể làm được như vậy. Mà đầy cái xe như vậy. Thành ra mình nhìn vào Target và luật lệ thay đổi, đó là cái tình trạng rất là tệ hại, là tại vì những người này làm giá cả những tiệm nó phải gia tăng để mà tồn tại. Và chưa kể đến tiểu thương là xương sống của Hoa Kỳ, tiểu thương đóng trên 40% nền kinh tế của Hoa Kỳ. Mà những tiệm này đóng cửa vì trộm cắp thì đó là cái tệ trạng mà luật pháp, hệ thống an ninh xã hội hay là của cảnh sát phải được giải quyết, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Quả đúng đây là một cái tệ hại xã hội, và chúng ta thấy rằng cái điều này không thể chấp nhận được và cần phải chấm dứt ngay, chứ không thì nước Mỹ nó sẽ trở thành loạn, phải không thưa giáo sư? Bây giờ chúng ta sang một cái câu hỏi khác liên quan đến vấn đề cổ phiếu của VinFast. Thì chúng ta cũng biết là cổ phiếu của VinFast đã vào thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ rồi, thì mới đầu chỉ là 10 mấy Mỹ Kim bắt đầu, rồi sau 2 tuần lễ thì lên hẳn tới 90 mấy Mỹ Kim một cổ phiếu, rồi bây giờ là còn lại chỉ khoảng 9 đô la một cổ phiếu mà thôi. Thì không hiểu cái điều này nó nói lên cái điều gì về cái hoạt động kinh doanh và tương lai của hãng. Và xin giáo sư có thể giải thích về vấn đề cái cơ cấu hoạt động của VinFast như thế nào, họ phân chia cổ phần ra sao, chẳng hạn như là VinFast chủ, VinFast nắm bao nhiêu cổ phiếu, rồi đối tác nắm bao nhiêu. Chúng ta biết rằng là khi mới lên sàn thì không hiểu là cái cổ phiếu, cái phần trăm cổ phiếu của VinFast được giao dịch thì có được thật sự là bao nhiêu phần trăm, và cái đó là chủ của cái cổ phiếu VinFast trong giai đoạn đầu đó là của ai, thưa giáo sư?
Vâng, tôi có nói một đề tài này rất là chi tiết trong chương trình của Đài Voa ở trên YouTube. Tôi xin tóm tắt như thế này, là khi một công ty đi vào public đó, IPO đó, gọi là đi vào đại chúng đó, thì có hai cái dạng. Cái dạng truyền thống là đi IPO bình thường, lúc đầu VinFast định đi như vậy, và nó rìm rùm rà, nó đòi rắc rối thời gian và nó rất là chuẩn. Nhưng mà VinFast lại chọn cái con đường thứ nhì, là ở những công ty nào còn nhiều, những công ty lỗ hay mới ra đời chưa có lợi nhuận lợi tức, thì đi vào bằng cách là họ sáp nhập cái công ty của họ với một cái công ty, cái vỏ ngoài thôi. Cái vỏ ngoài á là công ty là Blackspace, đó là công ty đã được thành lập ở trong Nasdaq rồi, nhưng mà công ty đó chưa có cái vỏ thôi, ở trong chưa có hết. Công ty đó thành lập để mua xe điện, thì công ty đó thành lập trong vòng 2 năm họ phải tìm một cái công ty xe điện họ mua, đó là mục đích họ thành lập, mà nếu không thì phải giải tán, cho nên họ chấp nhận thành lập với VinFast. Thì khi đi vào cái đó là liền lập tức không qua luật lệ của SEC của một cái truyền thống IPO thì đi vào chứng khoán liền. Thì khi đi vào chứng khoán liền đó, sự dàn xếp của VinFast với công ty Blackspace nó trở thành cái tín hiệu là VFS. VF là VinFast, S là Blackspace. VFS là cái symbol của họ. Thì khi vào đây thì họ nói rằng cái giá cổ phiếu của VinFast tối thiểu là 10 đô la. Mà tất cả cổ phiếu của VinFast lên tới 2 tỷ cổ phiếu là, nhưng mà họ chỉ bán có 16 tới 17 triệu cổ phiếu mà thôi, có nghĩa là 1%, 1.5% thôi. Còn tất cả gọi là 98,5%, gần như 99% cổ phiếu còn lại là do Phạm Nhật Vượng là sở hữu chủ. Thì trong cái 16, 17 triệu cổ phiếu mà tổng số cổ phiếu có thể bán là tới 2 tỷ cổ phiếu á, thì 16, 17 cổ phiếu là phần nhiều tay trong, có nghĩa là những người thành lập, những người nhân viên, những giám đốc tài chính hay là những ngân hàng hay những công ty này nọ, họ cho cổ phiếu mà họ mua cái giá rất rẻ, là cho lúc đầu mấy chục sen cho tới cuối cùng là cao nhất là 13, người nào vô sau thì cái giá 13 đô la, thấp nhất có mấy chục xu hả. Thành ra khi ra sàn tối thiểu là 10 đô la, liền lập tức lên 20 đô la và lên như là trong chóng, lên tới 92 đô la như là chị đã nói đó. Thì cái chuyện là chuyện ảo, nó vô lý, mặc dầu nó chỉ là thể hiện trong cái 16 triệu cổ phiếu trên tổng số là 2 tỷ cổ phiếu. Nó không có ý nghĩa gì cả, nhưng mà cái số người mà nắm cổ phiếu họ lại làm giàu rất nhanh rất nhiều. Là tại vì đó, khi mà lên như vậy á, mà nếu rằng họ khi mà cái công ty VinFast mà lên 82 hay 92 đô la đó, thì tổng giá trị của VinFast là 190 tỷ đô la. Có nghĩa rằng cộng vào cái tổng sản lượng của General Motors, của Ford, của Chrysler cộng vào vẫn thấp hơn VinFast. Là đó là một chuyện vô lý không thể tưởng tượng được. Và ví dụ như công ty BYD là công ty xe điện của Trung Quốc lớn vô cùng, thì lại là phân nửa của công ty BYD. Rồi so với Tesla thì 1/4 với của Tesla, mà đây là một công ty mà chưa bán bao nhiêu chiếc xe cả. Và hiện tại đó, xe VinFast chỉ bán có 173 chiếc xe tại Hoa Kỳ chạy trên đường số thôi, 173 chiếc mà thôi. Còn đại đa số là bán bên Việt Nam, mà vì bán bên Hoa Kỳ chiếc VF8 ra đời không bao lâu thì lại bị recall. Là tại vì cái phần mềm đó, cái software đó, cái head-up display là nó hiện lên trên gương, khi mình chạy mình thấy tốc độ, mình thấy xăng nhớt, mình thấy đủ thứ. Thay vì phải nhìn xuống, mình nhận thẳng gương, mình thấy hết. Tự nhiên tắt ngụm mà. Thành ra nó mất đi an toàn, thành ra xe phải recall. Xe VF8 bị tai tiếng, cho nên họ cái vào thị trường của Hoa Kỳ, tôi nghĩ là tiêu pha rồi. Cái mong muốn của họ vào thị trường tiêu pha rồi. VF9 là chiếc lớn hơn, mắc tiền hơn đó, thì giá lại mắc ngang ngửa hay là cao hơn của Tesla. Mà nếu mà tính vào thêm cái thuế mà được trừ ra 7.500 đô la thì cái VSChín lại mắc hơn Tesla, thành ra cạnh tranh Hoa Kỳ là kể như tiêu pha. Rồi cạnh tranh ở ngoại quốc á, thì xe của BYD của Trung Quốc họ rất là chuẩn, họ làm chủ công nghệ của họ chứ không phải như VinFast là mua công nghệ khác, thành ra cạnh tranh ở ngoại quốc cũng rất là khó. Cho nên khi con số đó ảo lên á, là như vậy đó, là một cái số nhỏ người mà nó đưa cái giói cao và Hoàng Nhật Vượng giữ cái số chính, nhưng mà những cái phần cổ phiếu của Hoàng Nhật Vượng á, bị đóng băng cho tới 180 ngày mới được bán được. Thành ra con số mà chúng ta thấy trong quá khứ thấy là những người như Hoàng Nhật Vượng giàu đó là giàu trên giấy tờ thôi, trước khi mà bán ra cổ phiếu rồi mới biết là thật sự giàu hay không, thưa quý vị.
Dạ vâng à, vậy cái phần mà còn lại của cái công ty đó đó, cái cổ phiếu đó không biết rằng là ai nắm giữ và vì sao mà cái phần đó lại không có được giao dịch, sau bao nhiêu lâu thì cái số cổ phiếu nó mới còn lại được giao dịch, thưa giáo sư?
Vâng, Phạm Nhật Vượng á, thì bị đóng băng theo luật của cái SPAC á, ở trong SEC khi ra IPO đó, thì bị đóng băng 180 ngày thì bắt đầu bây giờ họ đã tuyên bố rằng họ xin phép để bán thêm 75 triệu cổ phiếu nữa, sắp sửa bán. Và Phạm Nhật Vượng bị đóng băng 180 ngày thì cũng không còn bao lâu. Nhưng mà những người cổ phiếu của FlashSpace khi mà sáp nhập á, thì lại bị đóng băng tới 1 năm lận. Thành ra trong giai đoạn kế tiếp á, là lần lượt khi mà cái phần đóng băng nó được giải tỏa rồi đó, người ta bán đó. Người ta bán lần lượt hay là họ ồ ạt họ bán ồ ạt đó là phần nhiều nó đẩy giá cổ phiếu xuống dữ lắm, tốt dữ lắm, là tại vì nó đưa cái tín hiệu là những người này họ biết rằng cái này không có giá trị bao nhiêu, bây giờ 8 đô la mình mua lúc đầu có 1 đô la 2 đô la thì bán để lấy lời, chứ còn giữ lâu nó xuống không còn nữa, chứ như là họ mất tự tin thì sẽ đẩy giá xuống, ăn thua là cái số người họ bán bao nhiêu trong thời gian kế tới. Nhưng mà đại đa số những cái stock của Phạm Nhật Vượng á là tên 90 mấy% lận, thành ra 98-99% lận. Thì tôi nghĩ là ông không dại dột gì bán ồ ạt liền lập tức, là phải bán xua xong sẽ nó đẩy xuống chừng 1 đô la thay vì 8 đô la và nhiều khi mấy chục sen nữa. Nhiều công ty như là Nikola hay Lotte hay những công ty về EV nó đã như vậy rồi. Có nhiều công ty ra SPAC trong vòng 12 năm là file bankruptcy. Thành ra chúng ta phải chờ đợi, thưa con.
Vâng, thưa giáo sư, một câu hỏi cuối cùng xin giáo sư trả lời ngắn gọn, đó là tại sao chúng ta cũng đã biết rồi, VinFast mới đầu chỉ có hơn 10 đô la rồi tăng vọt lên đến 93 đô la cho một cổ phiếu. Lý do tại sao, thưa giáo sư?
Vâng, thứ nhất là cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà những người buôn bán mà day trader đó, những người buôn bán hàng ngày đó, trung bình một cái số người mà mua bán VinFast trong thời gian 2 tháng nay, đã gần 2 tháng nay á, là họ giữ cái cổ phiếu đó 1.5 ngày thôi, chưa giữ được 2 ngày nữa. Chứ không phải là đầu tư lâu dài, họ mua đi bán lại, mua đi bán lại. Và khi họ đẩy lên, đẩy xuống, đó là những người đấy. Còn những cái nhà mà buôn bán mà institutional trader là những nhà chuẩn đó, thì họ không mua những cái stock của VinFast. Và những người đó là chỉ là gọi là tạm thời để tìm lời mà thôi. Và khi mà thấy rằng cái xe VinFast, mặc dầu cái cơ sở sản xuất ở Hải Phòng nó rất là chuẩn, hay là đang breakout ở North Carolina cũng là một cái chương trình quy mô mà họ đã vay mượn được 1.5 tỷ để mà xây một cái hãng 4 tỷ đô la thì nó có căn bản chứ không phải là cái công ty ma. Nhưng mà cái công nghệ của họ đã bị tai tiếng vì VS8, cho nên đó là cái lý do mà họ không tin rằng xe này xâm nhập thị trường Hoa Kỳ được. Hiện tại họ đang chú trọng xâm nhập vào thị trường của Ấn Độ và những quốc gia khác, và đang Âu Châu, họ đang tiến về Âu Châu rất nhiều, vì công ty BYD của Trung Quốc đang bị Âu Châu gọi là đóng băng để điều tra, vì họ thấy rằng công ty này đang muốn lũng đoạn cái thị trường xe bên Âu Châu bởi công xe của Trung Quốc. Thì đây là cơ hội của VinFast, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến vấn đề kinh tế tài chính hiện tại. Xin cảm ơn quý thính giả đã cùng theo dõi chương trình với chúng tôi. Một lần nữa xin kính chúc quý thính giả, gia đình giáo sư Khương Hữu Lộc và gia đình Đàm Phương một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúng ta đón mùa thu tới rồi đó, Nam Phương.
Dạ vâng ạ, à, mùa thu đã tới rồi, à, bây giờ chúng ta phải chuẩn bị phải đi chích ngừa chứ không hồi đâu bị cấm đó, thưa giáo sư và cô Quỳnh Lan. Dạ vâng ạ, à, chúng ta sẽ gặp nhau vào kỳ sau ạ.
Cảm ơn, dạ, rất chào.